This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Phong Tục Tết do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị sau đây. Xin được mời quý vị. Thưa quý vị, cũng đã trở thành một cái thông lệ, cứ mỗi độ mà Tết đến xuân sang thì mọi người lại tìm về với những phong tục cổ truyền như để ước vọng, như để tin tưởng về một khởi đầu tốt đẹp, may mắn cho một năm mới thịnh vượng. Theo thời gian cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, những phong tục hay, đẹp trong ngày Tết cổ truyền luôn luôn được mọi người lưu giữ để trở thành một cái nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, phải không thưa quý vị? Trong đó xin được gửi đến cho quý vị những phong tục tập quán đặc biệt của người Việt Nam. Phong tục tiếp theo đó là phong tục bày mâm ngũ quả. Vâng, kính thưa quý vị, mâm ngũ quả dân cúng tổ tiên đó là một phong tục truyền thống của người Việt từ bao đời nay rồi. Bài mâm ngũ quả thể hiện một cái đạo lý ngàn năm luôn luôn coi trọng lễ nghĩa của con cháu đối với tổ tiên, ông bà. Khi Tết đến, xuân về, nhà nào nhà nấy đều chăm chút sửa soạn mâm ngũ quả thật tươm tất để dâng cúng trên bàn thờ gia tiên. Mâm ngũ quả thường gồm có 5 loại quả mà tên gọi có ý là cầu mong đạt được một cái điều gì đó, phải không thưa quý vị? Đi xa hơn về căn nguyên thì cái ngũ tức là cái con số 5. Con số 5 là một cái con số chỉ trung tâm. Người ta tìm thấy nó ở cái tòa ngăn giữ mang tên là Lạc Thư. Từ cái dạng chữ ngũ mà nguyên thể có một cái hình chữ thập của cái 4 nguyên tố cộng với lại một cái điểm trung tâm. Sau này thì hai cái vạch song song được chêm vào đáy tức là trời và đất mà giữa chúng âm và dương tạo nên 5 cái nguyên tố tương tác sinh khắc của vạn vật, gọi là ngũ hành của vũ trụ. Và kính thưa quý vị, theo quan điểm cổ đại phổ biến trong cái khu vực chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, thường cho rằng là các quy luật phổ biến đều gộp vào cái con số 5. Trong đại từ điển, ngũ có đến 12 cái nghĩa và 1148 cái từ kép ghép với nó. Phổ quát bởi vì chúng ta có ngũ phương có Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung ương, đó tức là tâm chính giữa. Ngay cái ngũ sắc, rồi ngũ vị, rồi ngũ âm, ngũ tạng, ngũ kim, ngũ quang, ngũ luân, ngũ cốc, nhiều lắm thưa quý vị. Như vậy thì cái con số 5 đó là một cái biểu hiện chung của một cái sự sống, và ở đây ngũ quả được coi là đầy đủ của các loại lễ vật dân cúng là bằng quả. Vì vậy mâm ngũ quả phần lớn được yêu cầu làm sao cho nó thiệt là đẹp mắt là được. Đối với người nông dân thì ngũ cốc thì nói đến ngũ cốc thì chúng ta nhớ đến nếp hương, lương khô, rồi gạo thúc, rồi đậu mạch, rồi lúa mì này nọ đó là lương thực chủ yếu, và ngũ quả sẽ là một cái thứ đó thưa quý vị. Cho đó người ta thường quan sát một cái sự tốt xấu của ngũ quả sau đây để dự đoán cái việc mà được mùa của ngũ cốc thưa quý vị. Khi nói về mận thì chủ vào cái đậu thưa quý vị, còn hạnh thì chủ vào lúa mì, đào thì chủ vào cái tiểu mạch, lật tức là cái hạt dẻ đó chủ vào cái nếp hương, và tảo tức là táo đó, thưa quý vị, thì chủ vào lúa. Thì thưa quý vị, theo một cái sự xác tính đã trở thành một cái tập tục phổ thông trong dân gian, cho nên có thể ngũ quả nêu trên đó là một cái tiêu chuẩn của 5 thứ quả dùng làm cái lễ vật. Bởi lẽ cái việc mà dân lễ vật nào đi nữa thì cũng đều có thể là một cái cách biểu thị cho một cái sự cầu mong của cái người dân cái lễ vật đó. Ở đây đối với cái người nông dân thời ngày xưa, xa xưa thời cổ, thì cái điều cầu mong lớn nhất là được mùa ngũ cốc, phải không thưa quý vị? Còn quả tức là trái cây tức là biểu tượng cho một cái sự sung túc, cho một sự dồi dào, bởi vì quả nó thường chứa rất là nhiều hạt được đồng nhất với lại cái quả trứng, tức là cái vũ trụ, biểu tượng cho mọi cái nguồn gốc, mọi sự khởi nguyên và biểu trưng quả với cái hạt ở bên trong của nó, biểu thị cho một sự phồn thực sinh sôi và khao khát, cho một sự bất tận. Hiểu theo nghĩa đó là một cái sự nối truyền cái dòng giống miên viễn, thưa quý vị. Theo chiều hướng này thì quả bao gồm cả cái ý nghĩa, cả cái biểu trưng vượt lên trên cái nhịp điệu sinh tồn của vạn vật, cái sự xen kẽ luân hồi của một cái sự sống và của một cái chết, giữa cái cuộc sống và lại đất, của cái hạt giống và cái cuộc sống của dương thế. Trong văn hóa thì cụ thể đó là trong văn học và cái nghệ thuật tạo hình, quả nó vừa là một cái biểu trưng chung mà nó lại vừa là một cái biểu trưng có một cái ý nghĩa riêng theo một cái sự đồng âm của nó, hay hoặc là nó được xác định bởi các tình tiết văn học truyền kỳ hay hoặc là thần tiên, thưa quý vị. Ở miền Nam trong mâm ngũ quả thường thấy có, chúng ta thấy có gì, có mãn cầu tức là cầu chúc cho mọi điều như ý cả. Chúng tôi thấy có dừa nữa, dừa bởi vì cái lối phát âm dừa của cái người miền Nam đọc tương tự như là cái chữ vừa vậy đó, thưa quý vị, có nghĩa là không có thiếu, có sung nữa, có sung bởi vì nó gắn với là cái biểu tượng là sung mãn về cái sức khỏe hoặc là sung mãn về cái tiền bạc. Và ở cái trong cái mâm ngũ quả của người miền Nam chúng ta còn có thấy đu đủ nữa, đu đủ bởi vì ở đó nó có một cái nghĩa là mang đến một năm mới được đầy đủ, được thịnh vượng. Ngoài ra còn có xoài nữa, xoài bởi vì cái âm xoài đọc na ná như là xài, để mà cầu mong cho tiêu xài không thiếu thốn. Do đó cái ngày Tết nhìn cái mâm ngũ quả còn được chen thêm nhiều loại quả khác sẽ vô cùng đẹp mắt, rực rỡ nữa, như là dưa hấu, như là táo, như là hay hoặc là đào tiên chẳng hạn. Và cái thưa quý vị, khác với người miền Nam, đặc trưng của ngâm mâm ngũ quả của những người ngoài Bắc đó là gì? Đầu tiên đó là cái chuối xanh. Chuối xanh thì ứng với lại cái mùa xuân. Mùa xuân là cái hành mọc. Nải chuối như lột cái vỏ bàn tay ngửa ra, hứng lấy những cái gì tinh túy nhất của cái mùa xuân để đông thành quả ngọt. Nó còn có một cái ý nghĩa là che chở, là bảo bọc. Ngoài ra cái vật thứ hai trong cái mâm ngũ quả của cái người miền Bắc chúng tôi thấy có là quả vật thủ nó có màu vàng đó, cũng có bán ở những ngôi chợ người Spanish, thưa quý vị. Tương tự hành thổ, cho nên được đặt ở giữa cái lòng của nải chuối. Vật thủ là một cái loại quả có 10 cánh muối chung lên như là cái 10 cái ngón tay, cho nên dân gian gọi là cái tay bàn tay Phật. Phật thủ được trưng ở trên bàn thờ với niềm cầu mong là được cái bàn tay Phật trời ban cho phúc lộc. Nếu mà không tìm được Phật thủ thì có thể thay bằng một cái quả bưởi chín vàng, cũng mang một cái ý nghĩa tương tự như vậy, thưa quý vị. Và tiếp theo, ba loại quả khác có các màu đỏ ứng với lại mùa hạ, tức là hành hỏa, như là ớt sừng, cam, quýt chín, quả trứng gà, hồng, màu trắng. Màu trắng thì ứng với mùa thu hành kim, như là cây roi, cây đào. Màu đen thì ứng với là mùa đông, tức là hành thủy, như là người ta trưng là trái mận, trái hồng xiêm chẳng hạn, thưa quý vị. Nó sắp xám này đó, thưa quý vị. Nếu như ở miền Bắc thì hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày lên bàn thờ gia tiên, kể cả cái quả ớt mang cái vị cay. Miễn sao cái mâm ngũ quả nó trông đẹp mắt là được, thì cái người miền Nam lại có một sự kiêng cử. Cái mâm ngũ quả của người miền Nam không bao giờ có chuối, bởi vì cái loại quả này, cái tên gọi, cái âm của nó giống như chuối, rồi là chuối nhủi, thưa quý vị. Cho nên thể hiện một cái sự là nguy khó. Còn một cái quả cam cũng không được có mặt trong cái mâm ngũ quả ngày Tết của người miền Nam. Bởi vì sao? Bởi vì cái câu quýt làm cam chịu họ sợ lắm, thưa quý vị. Bàn thờ là một cái nơi trang trọng nhất trong mỗi gia đình, trong mỗi nơi mà có vợ chồng con cái này, nó là một cái nơi để tâm linh của mỗi người ước nguyện tới những cái gì mà tốt đẹp hơn, phải không, thưa quý vị? Tết nếu thiếu cái bàn thờ thì cái hoang tàn nó sẽ xô đến, một cái niềm cô quạnh nó dâng đầy, và hình như là chúng ta không còn là một cái người dân Việt nghìn năm trong cái tình, trong cái nghĩa, trong cái hiếu nghĩa, trong cái tình nữa, biết ơn thiên tổ nữa. Bàn thờ có chân đèn, có chân nến, có lưu động, có đại nước, có hộp sắt, vua phong, rồi tam sư hay hoặc là ngũ sư của cái ngày xưa và cái ngày Tết không thể nào thiếu cái hương sắc, thiếu cái hình ảnh của cái mâm ngũ quả nữa. Mâm ngũ quả làm cho cái quang cảnh của ngày Tết và cái không gian thờ cúng trong mỗi gia đình Việt nó lại được thêm như thế nào, thưa quý vị? Nó được thêm ấm cúng, trọn vẹn, đầy đủ, rực rỡ. Mà nó rất là hài hòa, nó thể hiện sinh động một cái ý nghĩa triết học, ý nghĩa tín ngưỡng cũng như là ý nghĩa thẩm mỹ, đồng thời nó cũng chứa đựng cái ước vọng của con người trong cái mâm ngũ quả đó, phải không, thưa quý vị? Và kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị cái phong tục bài mâm ngũ quả với cái chương trình là nói về những cái phong tục Tết của người Việt Nam của chúng ta. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin được mời quý vị đến một cái phong tục rất là quen thuộc lắm mà chỉ có hải ngoại thôi, ở Việt Nam không có được, đó là tiếng pháo, phải không thưa quý vị? Tục đốt pháo trong đêm giao thừa. Tục đốt pháo trong đêm giao thừa thì nói vậy là quý vị cũng đã hiểu rằng là cái tiếng pháo của chúng ta đã không còn, lâu lắm rồi không nghe tiếng pháo tại Việt Nam. Thì bây giờ chúng ta sẽ được nhắc lại cái tục đốt pháo trong cái đêm giao thừa như thế nào nha thưa quý vị. Đã bao đời nay tại Việt Nam người ta đốt pháo trong hội hè, trong cái cúng tế. Họ mừng tân gia, họ mừng thăng quan, tiến chức, họ mừng thọ, mừng sinh con trai. Nhất là trong cái Tết Nguyên Đán, đốt pháo là một phong tục không thể thiếu. Trong bài thơ Vịnh Tết của Nguyễn Công Trứ cũng đã miêu tả đầy đủ cái cảnh Tết là dù cho là Tết của người nghèo đi nữa đi. Bánh chưng chất chặt chừng hai chiếc, rượu thuốc ngâm đầy, đổ nửa siêu. Trừ tịch kêu vang ba tiếng pháo, nguyên tiêu cao ngất một cành tiêu. Câu đối năm xưa của cụ Tú Sương cũng có một cái bức họa khá độc đáo như sau: thiên hạ sát rồi còn đốt pháo, nhân tình bạc thế lại bồi vồi. Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta quan niệm rằng là đốt pháo là một cái hoạt động vui nhà vui cửa để cho hòa nhập vào cái niềm vui chung của mọi người trong ba ngày Tết. Nhà nhà người ta cũng đều rất là thích là đốt pháo lắm, ầm ĩ như vậy. Nhà mình im lặng thì nó thiệt là buồn tẻ, phải không thưa quý vị? Người Việt Nam ta quan niệm rằng tiếng pháo gây ra những cái âm thanh ầm ĩ nhộn nhịp như là cái tiếng trống thúc giục hòa vào những cái khoảnh khắc thiêng liêng của đất trời. Cái màu khói xanh tỏa trong cái không gian, cái màu sắc pháo hồng tung tóe dưới đất đã gây nên những cái xúc động mạnh cho cái khứu giác, cho cái thị giác, cho cái thính giác của chúng ta. Ngoài ra, thưa quý vị, đốt pháo cũng là một cái cách để mà dự đoán tương lai. Nhà ai đốt pháo không nổ, phải chăm lại 2-3 lần, hay hoặc là cái pháo nó nổ, nó rời rạc thì năm đó nó làm ăn sẽ không có thuận lợi. Đám cưới mà đốt pháo không nổ thì cũng là một cái điểm xui nữa. Trong cái đám cưới, người ta đốt pháo khi họ nhà trai đến họ nhà gái như quý vị đã biết, cũng như là khi mà họ nhà gái đưa dâu đến nhà trai. Trong cái lễ mừng thọ, mừng thăng quan, mừng sinh con trai, mừng tân gia, người ta đốt pháo. Khi mà cử hành lễ gia thì người ta đều đốt hết trơn. Đó, hay hoặc là những người quan khách sang trọng đến thì họ cũng đốt pháo luôn. Đó, trong ngày Tết người ta đốt pháo lúc giao thừa và sau đó là suốt 3 ngày Tết luôn. Khi đến nhà ai chúc Tết, khi vào cổng, khách cũng có thể đốt một cái phong pháo để mà chúc mừng. Phải không thưa quý vị? Ngày xưa phong pháo nó chỉ dài hơn một cái gang tay thôi. Nguyên một phong pháo dài hơn gang tay, nếu mà quý vị nhớ lại ngày xưa lắm đó. Treo lên thì dài gấp đôi, đốt ở trong vài phút và cỡ pháo tiểu, nghĩa là cái viên pháo nhỏ hơn cái ngón tay út và dài hơn một cái lóng tay. Còn cái pháo nhỏ hơn bằng nửa cái pháo tiểu cho trẻ con chơi thì gọi là pháo chuột. Thưa quý vị, cái loại pháo to hơn, cái loại pháo dài hơn, gấp đôi cái pháo tiểu, đó là cái pháo trung. Còn cái pháo đại là cái viên pháo mà to, to gần bằng cái viên pin đại đó thưa quý vị. Đó, hay hoặc là bằng một cái lon sữa bò. Đó. Tùy theo cái nhà chế tạo và cái người đặt thôi. Ngày xưa, đời sống bình dị, chỉ vài phong pháo tiểu cũng đủ để vui vẻ rồi. Dân chúng ít ai đốt cái pháo trung hay hoặc là pháo đại lắm. Pháo thường làm thành tràng dài cho nên người ta gọi là pháo tràng. Pháo đại có thể tháo rời để mà đốt từng viên hay hoặc là nối với lại pháo tiểu, pháo trung để tạo nên cái âm thanh tạch 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 đung, đốt rất là nhộn nhịp, phải không thưa quý vị? Ở một vài nơi dân chúng còn có một cái tục đốt pháo mà đông người thưa quý vị, người ta gọi là đốt pháo tập thể đó. Người ta tổ chức thi đốt pháo hay hoặc là chơi đốt pháo tại đình làng. Pháo nhà nào nổ to, ít lép, xác pháo nó văng xa thì thắng cuộc. Có nơi thì thì ném pháo nữa. Tức là treo một cái viên pháo đại ở lên trên. Viên này rất là to thưa quý vị. Cái người mà dự thi đó thì dùng cái pháo tiểu ném trúng vào pháo đại để cho pháo đại bắt lửa, cháy và nổ. Và cũng có làng thì trai gái ném pháo vào nhau để mà đùa giỡn nữa quý vị. Thì giống như quý vị thấy thì đó, hiện nay phong tục đốt pháo dù cho pháo tiểu, pháo trung, pháo đại cũng đã bị cấm. À, thay vào đó thì người ta cho mình coi bắn pháo bông thôi thưa quý vị. Nhưng mà ở bên Việt Nam người ta không kêu là pháo bông, người ta kêu là pháo hoa thưa quý vị. Ngày xưa mình kêu pháo bông. À, nhưng mà nói gì nói, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam văng vẳng đâu đó, tiếng pháo năm xưa nó cũng vẫn còn bên trong cái tiềm thức của chúng ta trong mỗi độ Tết đến xuân về, phải không thưa quý vị? Ngày Tết có rất là nhiều những cái phong tục đẹp. Vừa rồi đó là một trong những phong tục đốt pháo của người Việt Nam của chúng ta trong cái ngày Tết. Và trở lại với những cái phong tục ngày Tết, chúng tôi thấy có một cái phong tục cũng rất là dễ thương, gọi là phong tục mừng tuổi của ngày Tết. Thì kính thưa quý vị, tặng tiền mừng tuổi vào cái dịp đầu năm hay hoặc là những cái dịp lễ, đó là một cái phong tục phổ biến ở các nước Á Đông. Phong tục này vốn phổ biến ở Việt Nam từ rất là lâu vào cái dịp Tết Nguyên Đán hay còn gọi là gì? Là lì xì. Và những cái ngày Tết thì người lớn thường tặng cho trẻ con một cái khoản tiền nho nhỏ, bỏ trong cái phong bao màu đỏ, in hoa văn rất là đẹp và thường có một cái ý nghĩa tượng trưng cho cái may mắn, cũng như là cái tượng trưng cho cái tài lộc mà họ gọi chung đó là cái tiền mừng tuổi thưa quý vị. Thưa quý vị, cái tục này bắt nguồn từ bên Trung Hoa. Tương truyền rằng ngày xưa ở Đông Hải có một cái cây đào to, có rất là nhiều yêu quái sống ở trong cái bông cây này, cái bọng cây này. Nào là hồ ly tinh, nào là chuột tinh, nào là sói già. Chúng luôn luôn muốn ra ngoài để mà gây hại. Nhưng mà bình thường luôn có các thần tiên ở hạ giới canh giữ chúng, cho nên không có con nào thoát ra ở ngoài được cả. Nhưng mà thưa quý vị, cứ hễ mà tới đêm giao thừa thì tất cả thần tiên đều phải về trời để mà được phân công lại cái nhiệm vụ của mình. Và thế là cái lũ yêu tinh có cơ hội tự do nhân cái lúc chuyển giao nhiệm vụ của các vị thần. Và nhân cái cơ hội đó thì có một cái loại yêu quái thường xuất hiện vào cái đêm giao thừa để mà xoa xoa cái đầu của trẻ con đang ngủ, khiến cho lũ trẻ giật mình khóc thét lên và sẽ bị bệnh sốt cao hay hoặc là ngớ ngẩn. Vì thế, những gia đình có con nhỏ phải thức cả đêm để mà canh không cho con yêu quái hại đến đứa con của mình. Một lần thì có mấy vị tiên đi ngang qua bên nhà kia, hóa thành những cái đồng tiền nằm ở bên chỗ đứa trẻ. Cha mẹ chúng đem gói những cái đồng tiền ấy vào cái vải đỏ và khi yêu quái đến thì những đồng tiền ấy nó sẽ lóe sáng lên. Thì nó rất là sợ hãi, nó thấy như vậy và nó bỏ chạy và cái phép lạ này đã lan truyền ra. Rồi cứ thế, Tết đến là người ta lại bỏ tiền vào trong những cái túi, chiếc túi màu đỏ để tặng cho trẻ con và tiền đó người ta gọi là cái tiền mừng tuổi thưa quý vị. Rồi cũng có một cái truyền thuyết khác, họ kể rằng là cái tục tặng tiền mừng tuổi bắt nguồn từ cái cung điện hoàng cung của nhà Đường ở Trung Hoa ngày xa xưa. Năm đó thì thưa quý vị, Dương Quý Phi sinh hạ hoàng tử và được tin mừng thì vua nhà Đường, đó là Huyền Tôn, đã đích thân đến thăm và ban cho Dương Quý Phi một số vàng bạc được gói trong giấy đỏ. Dương Quý Phi coi đó là cái tiền mừng, vừa là một cái chiếc bùa hoàng đế ban tặng con trẻ để trừ tà. Và việc này được đồn đại ra ngoài và từ cung đình thì lan rộng ra trong dân gian và nhiều người cũng đã bắt chước tặng tiền mừng và cũng bắt đầu coi như là tặng một cái món lộc trừ tai họa, mang lại rất là nhiều những cái điều may mắn cho trẻ con đó, thưa quý vị. Theo những cái nghiên cứu khác thì cái tục mừng tuổi ở Trung Hoa đã có từ lâu lắm rồi, từ đời Tần nữa thưa quý vị. Vào cái thời gian đó thì người ta dùng một cái sợi chỉ đỏ để mà xâu tiền thành một cái xâu, tại vì tiền ngày xưa có cái lỗ thưa quý vị, người ta mới xâu tiền thành một cái xâu theo hình con rồng hoặc là thành một cái kiếm đế đỏ ở chân, rồi sau đó thì họ mới bỏ xuống ở dưới chân giường hay hoặc là cạnh cái gối của trẻ em. Cái xâu tiền đó gọi là cái tiền áp tuế. Tiền áp tuế giống như là cái cách gọi của cái người Trung Hoa ngày nay, có nghĩa là cái món tiền mừng cho đứa trẻ với mong ước là đứa trẻ được tiền, được lộc, có thể được vượt qua cái tuổi đó với những cái điều tốt lành và may mắn đó thưa quý vị. Nhiều lắm, Rồi trong cái từ mà cái từ người ta là cái từ lì xì. Từ lì xì trong cái tiếng Việt sử dụng phổ biến ở miền Nam được cho là có nguồn gốc cũng từ cái tiếng Trung Hoa luôn thưa quý vị. Đó là cái cách đọc của cái từ lợi thị hay hoặc là lợi sự, à, phát âm theo cái giọng quan thoại đó là lì xì, lì xì. Theo cái giọng Quảng Đông đó là lì xì, lầy xì. Đó, có một cái nghĩa gốc là một cái món đồ hoặc là món tiền mang đến lợi lộc, à, một vận may tốt cho mình, vận tốt, vận may tốt. Tặng lì xì tức là tặng một cái món tiền thể hiện cái điều lành và cái may mắn cho cái đứa trẻ, cho cái người nhận. Thưa quý vị, ở Việt Nam mừng tuổi vốn chỉ là một cái đồng tiền xu bỏ trong cái phong bao giấy hồng điều hay hoặc là trang trí vàng son bắt mắt mà người lớn tặng cho trẻ con trong những cái ngày Tết. Và khi được tiền lì xì thì trẻ sẽ rất là vui lắm. Và cái tiếng cười của trẻ con có thể xua đuổi những cái điều xấu. Bởi vì vậy, mừng tuổi cũng có ý nghĩa là cầu may mắn, cầu phúc lộc trong cái năm mới. À, theo tục lệ, thưa quý vị, theo tục lệ thì ở một số những cái địa phương ngày xa xưa thì người nhỏ tuổi không có mừng tuổi người lớn hơn, bởi vì vừa không đúng nghĩa mà vừa bị cho là hổn nữa. Tuy nhiên ngày nay thì cái tục mừng tuổi cũng đã cởi mở hơn rất là nhiều rồi, đặc biệt là những cái người nhỏ tuổi nhưng đã lập gia đình, đã có những cái thu nhập thì có thể mừng tuổi cho những bậc cao niên, cha mẹ ông bà đến chúc tụng may mắn, sức khỏe, bình an, phải không thưa quý vị? Sáng sớm mùng một Tết hay hoặc là cái ngày chính đáng, mọi sinh hoạt ngừng lại, con cháu tụ họp ở nhà tộc trưởng để lễ tổ tiên, chúc Tết ông bà, các bậc huynh trưởng và mừng tuổi lẫn nhau. Và theo cái tục lệ, cứ năm mới tới đến, kể cả người lớn lẫn trẻ con, mỗi người tự nhiên lại tăng lên một tuổi nữa. Người lớn mừng tuổi trẻ em một cách cụ thể bằng những cái đồng tiền mới bỏ trong những cái phong bao hồng tía như vậy. Cái tiền mừng tuổi nhận được trong ngày Tết gọi là cái tiền mở hàng. Ngày xưa có lẽ là cho tiền phong bao với cái số tiền lẻ chứ không phải là tiền chẵn, ngụ ý là tiền này nó sẽ xanh xôi, nảy nở thêm rất là nhiều đó thưa quý vị. Đó là một cái tập tục, một cái phong tục mà tính thấy là trong ngày Tết chúng ta cũng đã thường gặp, thường thấy, đó là phong tục mừng tuổi ngày Tết, phải không thưa quý vị? Phong tục mừng tuổi ngày Tết cũng đã kết thúc cho cái chương trình đặc biệt để nói về những cái điều hay hay những cái phong tục tập quán trong cái ngày Tết mà tính thực hiện hàng năm gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị an khang thịnh vượng, một năm như ý. Có con chuột tí sẽ đem đến cho quý vị vài ký, cái vàng, cái gì cũng được, phải không thưa quý vị? Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn gặp quý vị lần sau trong những chương trình đặc biệt. Xin chào.